Phẩm Kakantaka 141 Chuyện con cắt kè Tiền thân Goda Giao du với kẻ ác Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, Bậc Đạo Sư kể về một tỷ kheo phản bội. Chuyện này giống như chuyện trong tiền thân Malila Mukha số 26. Thuở trước, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con cắt kè. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống trong một cái hang lớn trên bờ sông, với vài trăm con cắt kè khác dây quanh. Bồ Tát có một con cắt kè đực này làm bạn với một con kỳ nhông, sống thân mật với nó, và thường đi đến ôm quấn lấy nó. Sự thân mật ấy được báo lên cho cắt kè cha biết. Cắt kè chúa cho gọi con mình lên và nói, Này con thân tình với chỗ không đáng thân tình. Con kỳ nhông thuộc gia đình hạ tiện không nên làm thân với chúng. Nếu con làm thân với con kỳ nhông ấy, toàn bộ gia đình cắt kè sẽ lâm nạn. Bắt đầu từ nay con chớ thân mật với nó. Tuy vậy, cắt kè con vẫn thân với bạn như trước. Bồ Tát nói đi nói lại nhiều lần, nhưng không thể ngăn cản sự thân mật của con mình với con kỳ nhông. Bồ Tát suy nghĩ, rất có thể, vì con kỳ nhông này, sự sợ hãi sẽ khởi lên cho chúng ta. Khi sự sợ hãi ấy khởi lên, ta phải tìm con đường chạy trốn. Rồi Bồ Tát bảo đào một lỗ thông gió phía bên cạnh hang để có lối thoát khi cần. Còn các kẻ được dần dần lớn lên với thân hình to lớn. Còn con kỳ nhông vẫn có thân thể nhỏ như xưa. Khi con cắt kè ôm chặt con kỳ nhông để hôn nó, con kỳ nhông có cảm giác như bị hòn núi đè nặng. Con kỳ nhông bị mệt mỏi suy nghĩ, nếu con cắt kè ôm hôn ta như vậy vài ngày nữa thì ta sẽ chết mất. Vậy ta hãy âm mưu với một người thợ săn để sát hại gia đình cắt kè này. Một hôm, nhân có cơn giông nổi lên giữa mùa hè, nhiều con kiến mối bay ra và các con cắt kè từ chỗ này chỗ kia bò ra để ăn mồi. Một người thợ săn cắt kè cầm cuốc để đào hang cắt kè, đi vào rừng với những con chó. Con kỳ nhông thấy người liền nghĩ, hôm nay ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mình. Nó liền bò đến, nằm không xa và hỏi, Thưa ông vào rừng để làm gì? Người thợ săn ấy nói, để bắt các con cắt kè. Tôi biết có một cái hang có hàng trăm con cắt kè, hãy đem lửa và rơm đến. Rồi nó dẫn người thợ săn đến đó và nói, hãy bỏ rơm vào chỗ này. Đốt lửa xông khói, đặt những con chó ở xung quanh. Ông hãy cầm một cái vồ lớn, đập các con cắt kè chạy ra, giết chúng và dung thành đống. Nói vậy xong, nó nghĩ, hôm nay ta sẽ thấy kẻ thù đại bại bỏ chạy. Nghĩ vậy xong, nó đến nằm một chỗ và ngóc đầu lên. Người thợ săn xông khói rơm và khói bay vào trong hang. Các con cắt kè bị khói làm mù mắt, hoảng sợ, bò ra với ý định chạy trốn. Người thợ săn đập các con chạy ra và giết hết, những con nào chạy thoát tay, thì các con chó chận bắt. Đại nạn khởi lên cho những con cắt kè, Bồ Tát biết rằng do con kỳ nhông nên sợ hãi đã khởi lên, Bồ Tát than. Thật không nên giao du với loài ác độc, do loài ác độc nên an lạc không có. Chính do một con kỳ nhông độc ác, những con cắt kè này bị hủy diệt. Trong khi chạy trốn thông qua lỗ khói, Bồ Tát nói lên bài kệ. Giao du với kẻ ác, không đưa đến an lạc, do một con kỳ nhông, toàn gia đình cắt kè, đã rơi vào đại nạn. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ, con kỳ nhông là Đề Bà Đạt Đa, cắt kè con của Bồ Tát, không nghe lời giáo huấn, là tỷ kheo phản bội, còn chúa các loài cắt kè là ta vậy. 142 Chuyện con chó rừng Tiền thân Sigala Như vậy, khó biết ngươi. Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, Bậc Đạo Sư kể về Đề Bà Đạt Đa âm mưu sát hại Phật. Khi nghe câu chuyện các tỷ kheo họp ở chánh pháp đường bàn luận, Bậc Đạo Sư nói, Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta. Trong quá khứ, kẻ ấy cũng đã âm mưu như vậy rồi. Nhưng nó không thể giết ta được, nó chỉ tự làm cực nhọc mình thôi. Nói vậy xong Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, khi vua Bhamadatta trị vì nước Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm con chó rừng, rồi trở thành chó rừng chúa, với đàn chó rừng dây quanh, sống tại một ngôi rừng dùng làm bãi tha ma. Lúc bấy giờ, ở Dương Xá có ngày hội lớn. phần đông người ta đều uống rượu. Tại đây một số người ăn chơi, cho đem nhiều rượu và thịt, mặc quần áo đẹp, uống rượu, ăn thịt. Vào canh một, họ ăn hết thịt và còn lại nhiều rượu. Một người trong đám ấy nói, hãy cho tôi thịt. Khi nghe nói là hết thịt rồi, anh ta nói, khi ta còn đứng đây thì thịt không thể hết được. Ta sẽ giết những con chó rừng đến ăn xác chết trong nghĩa địa này và đem thịt về. Nói vậy, anh ta lấy một cái dồ. Theo con đường ống cống, đi ra khỏi thành đến bãi Tha Ma, cầm cái dồ và nằm xuống giả bộ chết. Lúc bấy giờ, Bồ Tát với những con chó rừng đến dây quanh người ấy. Thấy người ấy, Bồ Tát nói, người này không chết, ta sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn. Bồ Tát đi đến phía dưới gió, ngửi mùi thân thể, biết đúng sự thật là người ấy chưa chết, liền nghĩ, ta sẽ làm cho nó xấu hổ, liền đi đến, cắn đầu cái dồ và kéo. Kẻ ăn chơi ấy không thấy Bồ Tát đến, cứ nắm chặt cái dồ lại. Bồ Tát liền đến gần anh ta và nói, hỡi ông kia, nếu ông đã chết, thì khi ta kéo cái dồ, ông sẽ không nắm chặt lấy, chính vì vậy, ta biết ông chưa chết. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ, như vậy, khó biết ngươi, khi ngươi nằm giả chết, khi ta kéo gậy ngươi, ngươi không thả chiếc gậy, do vậy ta biết được, nhà ngươi chưa thật chết. Nghe nói vậy, kẻ ăn chơi đứng dậy, lấy gậy ném Bồ Tát và nói, con vật này biết ta chưa chết. Cái gậy ném không trúng, người ăn chơi ấy nói, hãy đi đi, lần này người thoát khỏi tay ta. Bồ Tát quay lại và nói, này con người kia, phải, ta thoát tay ngươi, nhưng ngươi không thể thoát được 16 địa ngục nhỏ trong đại địa ngục. Nói vậy xong, Bồ Tát bỏ đi, kẻ ăn chơi ấy không được chút gì, đi ra khỏi bãi Tha Ma, sau khi tắm trong một vũng nước, anh ta đi vào thành theo con đường đã đi tới trước. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ kẻ ăn chơi là Đề Bà Đạt Đa, còn con chó rừng chúa là ta vậy. 143. Chuyện chiếu sáng như mặt trời. Tiền thân Virocana. Giới óc não nát bấy. Câu chuyện này, khi trú ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa đóng vai trò bậc thiện thệ ở Gaya Sisa. Khi thiền chứng biến mất, lợi dưỡng và danh vọng bị tiêu tan, Đề Bà Đạt Đa đã nghĩ đến một phương tiện xin bậc đạo sư chấp nhận cho năm pháp. Khi bị từ chối, vị ấy liền phá hòa hợp tăng, bỏ đi đến Gaya Sisa với 500 đệ tử của hai bậc thánh đệ tử của Đức Phật. Những đệ tử này mới xuất gia không bao lâu, nên không thiện xảo trong pháp và luật. Vị ấy làm các tăng sự riêng biệt với hội chúng này, trong một giới xứ riêng. Bậc đạo sư biết được vị trí của những người này, đã đến thời thuần thục, liền gửi hai đệ tử đầu tay đến đó. Khi thấy hai vị này, Đề Bà Đạt Đa rất hoan hỷ, thuyết pháp suốt đêm, và suy nghĩ, ta sẽ làm theo uy nghi đức độ của Phật bắt chước bậc thiện thệ, nói với hai vị đệ tử đầu tay. Thưa hiền giả Xá Lợi Phất, chúng tỷ kheo không hôn trầm, thụy miên, hãy thuyết pháp cho chúng tỷ kheo. Lưng ta bị đau mỏi, ta sẽ nằm nghỉ chốc lát. Nói vậy xong, Đề Bà Đạt Đa đi nằm nghỉ. Hai đệ tử đầu tay thuyết pháp cho các tỷ kheo làm họ giác ngộ, về đạo, về quả, và đem tất cả đi về Trúc Lâm. Kokalika thấy tinh xá trống không, liền đi đến gặp Đề Bà Đạt Đa và nói, này hiền giả Đề Bà Đạt Đa, hội chúng của hiền giả đã bị phá dở, hai vị đại đệ tử của Thế Tôn đã làm cho tinh xá trống không và đã đi rồi, còn hiền giả thì vẫn nằm nghỉ. Nói vậy xong, Kokalika lột thượng y của Đề Bà Đạt Đa, đá vào ngực Đề Bà Đạt Đa với gót chân, giống như đóng một cái nêm vào bức tường, khiến cho máu trào ra từ miệng vị ấy. Từ đó trở đi, Đề Bà Đạt Đa bị đau luôn. Bậc đạo sư hỏi vị trưởng lão, này Xá Lợi Phất, khi ông đến, Đề Bà Đạt Đa đã làm gì? Bạch Thế Tôn Đề Bà Đạt Đa thấy chúng con liền nói, ta sẽ làm theo uy nghi đức độ của Phật, rồi bắt chước bậc thiện thệ và lâm vào nạn lớn. Bậc đạo sư nói, này Xá Lợi Phất, Không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới bắt chước ta và gặp nạn, thuở xưa kẻ ấy cũng gặp nạn như vậy rồi. Rồi theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con sư tử có lông dài và trú ở hang Kankana, vàng trong núi Hy Mã. Một hôm, sư tử hang vàng đi ra, duỗi chân nhìn bốn phương, rống tiếng rống của loài sư tử xong, liền nhảy đi tìm mồi. Sư tử giết một con trâu lớn, ăn phần thịt tốt nhất, đi xuống một cái hồ uống đầy bụng nước trong như pha lê, rồi đi về hang. Một hôm, một con chó rừng hấp tấp đi tìm mồi thấy sư tử, không thể chạy trốn được, rơi xuống chân trước mặt sư tử và nằm xuống. Sư tử hỏi, này chó rừng, ngươi muốn gì? Con chó rừng nói, thưa ngài, con muốn hầu hạ dưới chân ngài. Sư tử nói, tốt lắm, hãy đến hầu hạ ta sẽ cho ăn phần thịt ngon. Nói xong, sư tử đem con chó rừng về hang vàng. Từ đó trở đi, con chó rừng ăn phần thịt còn lại của các con thú do sư tử giết. Sau một thời gian, chó rừng trở thành to lớn. Một hôm, đang nằm trong hang, sư tử nói, này chó rừng, hãy đứng trên chóp núi nhìn, khi thấy các con voi, ngựa, trâu đang đi dưới chân núi, hễ con nào ngươi muốn ăn thịt, hãy đến nói, con muốn ăn thịt con này. Chó rừng đảnh lễ và leo lên chóp núi, nhìn các con thú, hễ thấy con nào nó muốn ăn thịt, nó liền đi vào hang vàng và báo cho sư tử biết, thưa ngài, có mồi rồi. Sư tử lập tức nhảy đi, và dù đó là con voi đang trong thời kỳ phát dục, sư tử cũng lập tức giết nó, tự mình ăn phần thịt ngon và cho chó rừng phần thịt còn lại. Chó rừng ăn thịt đầy bụng rồi đi vô hang nằm ngủ. Sau nhiều ngày đã qua, chó rừng trở thành kiêu mạn. Nó suy nghĩ, ta cũng là con thú có bốn chân, vì sao ngày lại ngày ta sống nhờ loài khác nuôi dưỡng? Bắt đầu từ nay, ta sẽ giết những con voi và ăn thịt. Ta sẽ bảo sư tử nói với ta, thưa ngài chó rừng, đã có mồi, ta sẽ giết một con voi tốt và ăn thịt. Nghĩ vậy, nó đi đến bên sư tử và nói, thưa ngài, đã lâu nay tôi ăn thịt các con voi tốt do ngài giết, nay tôi muốn ăn thịt voi do tôi giết. Tôi sẽ nằm trong hang vàng tại chỗ ngài nằm, còn ngài xem có con voi nào đi dưới chân núi, thì ngài đến tôi và nói, thưa ngài có chó rừng, hãy bắt mồi. Nó yêu cầu con sư tử chớ miễn cưỡng khi cho phép nó làm việc này. Sư tử nói, này chó rừng, khả năng giết các con voi thuộc gia đình sư tử. Ở đời chó rừng không có khả năng giết voi, chớ ưa thích làm như vậy, hãy sống và ăn thịt các con voi do ta giết. Tuy sư tử nói như vậy, nhưng chó rừng không muốn từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục yêu cầu. Sư tử không thể ngăn chặn, cuối cùng chấp thuận và nói, vậy hãy vào chỗ ta và nằm tại đó. Sau khi bảo chó rừng nằm trong hang vàng, sư tử nhìn thấy con voi phát dục dưới chân núi, liền đến cửa hang và nói, thưa ngài chó rừng, hãy bắt mồi. Con chó rừng đi ra khỏi hang, duỗi chân, nhìn bốn hướng, hú lên ba lần, nhảy lên và nghĩ, ta sẽ cắn trên đầu con voi đang phát dục, nhưng nó lại rơi xuống chân voi. Con voi giơ chân phải lên, đạp trên đầu con chó rừng, nghiền nát xương đầu thành bột. Rồi với cái chân, con voi đạp nát thân chó rừng, làm thành một đống, đi đại tiện trên ấy, và rống lên rồi đi vào rừng. Bồ Tát thấy sự việc như vậy, liền nói lên bài kệ. Với óc não nát bấy, với đầu bị vỡ tan, với xương sườn gãy nát, nay ngươi đã mất đầu. Sau khi nói bài kệ này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con chó rừng là Đề Bà Đạt Đa, còn con sư tử là ta vậy. 144. Chuyện cái đuôi bò. Tiền thân Nangutta. Ôi thần lửa sinh nhật! Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về tà khổ hạnh của các du sĩ tà mạng, Ajivaka. Lúc bấy giờ, các du sĩ tà mạng đang sống hành tà khổ hạnh khác nhau sau lưng Kỳ Viên. Một số lớn tỷ kheo thấy họ hành trì các tà khổ hạnh khác nhau, như tinh tấn ngồi chồm hổm, lắc qua lắc lại như dơi, nằm dựa trên gai, nướng thân với năm đống lửa, liền hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do tà khổ hạnh này có gì tốt chăng? Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, do tà khổ hạnh này không có gì tốt cả. Các bậc hiền trí thuở xưa đã nghĩ rằng do khổ hạnh này sẽ có gì tốt hơn lên. Vì vậy, họ đem lửa sinh nhật vào rừng, nhưng họ không thấy có gì lợi lạc từ những pháp thờ lửa vân vân. Họ bèn dùng nước, dập tắt lửa ấy. Nhờ lấy một đề tài thiền quán để tu tập, và đắc các thắng trí và các thiền chứng, họ đạt cứu cánh phạm thiên giới. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Trong thời quá khứ, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phương Bắc. Ngày Bồ Tát sanh, cha mẹ đốt lên ngọn lửa sinh nhật và nuôi dưỡng lửa ấy. Khi Bồ Tát được 16 tuổi, cha mẹ ngài nói với con. Này con, chúng ta đã giữ gìn ngọn lửa sinh nhật của con. Nếu con muốn sống trong gia đình, hãy học ba tập Vệ Đà. Nếu con muốn lên phạm thiên giới, hãy lấy ngọn lửa. Để được đại phạm thiên ân sủng và đạt được cứu cánh phạm thiên giới. Bồ Tát nói, con không thích đời sống gia đình. Ngài cầm lấy lửa đi vào rừng xây dựng một chòi am và sống trong rừng thờ lửa. Một hôm, Bồ Tát được cúng một con bò tại một làng biên địa, bèn dắt con bò ấy đến chòi am với ý định, ta sẽ cúng dường vị thần lửa ăn thịt con bò. Rồi Bồ Tát suy nghĩ, ở đây không có muối, thần lửa không thể ăn thịt mà không có muối, ta sẽ đem muối ở làng về và cúng dường thần lửa đồ ăn có muối. Bồ Tát cột con bò tại đó và đi đến làng để tìm muối. Trong khi Bồ Tát đi, nhiều người thợ săn đi đến chỗ ấy thấy con bò, giết nó, nấu thịt ăn và vứt lại đuôi, ống chân, da, rồi mang theo thịt còn lại và ra đi. Vị Bà La Môn trở về chỉ thấy đuôi, suy nghĩ, thần lửa này không thể hộ trì gia sản của chính mình, chắc không thể hộ trì ta được, phải săn sóc ngọn lửa vô ích này, từ đây không tăng trưởng một điều gì tốt cho ta. Vì vậy, Bồ Tát mất hết mọi ý nguyện săn sóc ngọn lửa, Bồ Tát nói, thưa thần lửa, nếu ngài không có thể hộ trì được gia sản của ngài, làm sao ngài hộ trì tôi được, thịt không còn, ngài phải tự bằng lòng với những vật này vậy. Bồ Tát quăng đuôi vào lửa, và đọc bài kệ này. Ôi thần lửa sinh nhật, thần lửa không giá trị, ta chỉ cúng cái đuôi, hãy xem là nhiều vậy. Các loại thịt xứng đáng, hiện nay không có nữa. Ngài hãy vui chấp nhận, chỉ bộ phận cái đuôi. Nói vậy xong, bậc đại sĩ lấy nước dập tắt lửa, rồi xuất gia làm ẩn sĩ, chứng được các thắng trí và các thiền chứng, và đạt cứu cánh ở cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị khổ hạnh, dập tắt ngọn lửa là ta vậy. 145. Chuyện con vẹt Radha. Tiền thân Radha. Radha, em không biết. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự ái luyến người vợ cũ. Câu chuyện hiện tại sẽ được kể trong tiền thân Indriya số 423. Bậc đạo sư gọi tỷ kheo ấy và nói, không thể canh giữ nữ nhân, dầu có sắp đặt sự canh giữ cũng không thể canh giữ được nữ nhân. Hồi xưa, ông có sắp đặt sự canh giữ đối với nữ nhân ấy, nhưng không thể được, thì nay làm sao ông canh giữ nàng? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm một con vẹt. Một Bà La Môn ở Kashi nhận Bồ Tát và em của Bồ Tát như con trong nhà và nuôi dưỡng cả hai. Bồ Tát được đặt tên là Potada và vẹt em tên là Radha. Vợ của vị Bà La Môn ấy hành tà hạnh và ác giới. Một hôm, vị Bà La Môn ấy ra đi vì một vài công việc. Ông nói với anh em con vẹt. Này hai con thân, nếu nữ Bà La Môn mẹ của hai con hành ác hạnh, hãy ngăn chặn lại. Bồ Tát nói, thưa vâng, này cha thân, nhưng nếu không ngăn được mẹ, con sẽ im lặng. Như vậy, sau khi giao nữ Bà La Môn cho các con vẹt trông coi, vị Bà La Môn liền đi ra. Từ ngày người chồng ra đi, nữ Bà La Môn bắt đầu hành tà hạnh, và người đi vào, người đi ra không dứt. Thấy hành động của nữ Bà La Môn như vậy, Radha nói với Bồ Tát. Thưa anh, cha chúng ta có nói, nếu mẹ chúng con hành ác hạnh, hãy ngăn chặn lại. Nói vậy xong, cha chúng ta ra đi, nay mẹ chúng ta hành ác hạnh, chúng ta hãy ngăn chặn. Bồ Tát nói, này em thân, em nói toàn những lời ngu si, dầu có bồng nữ nhân mà đi, cũng không thể an toàn được, vậy chớ làm. Nói vậy xong, Bồ Tát đọc bài kệ. Radha, em không biết, nửa đêm mấy người đến. Em nói không suy nghĩ, nữ Bà La Môn ấy, chỉ thiếu tình người vợ đối với chồng của mình. Sau khi trình bày như vậy, Bồ Tát không cho Radha nói với nữ Bà La Môn. Đến nửa đêm, nữ Bà La Môn hành tà hạnh thỏa thích. Khi Bà La Môn về, ông hỏi Potapada, này con thân, mẹ con như thế nào? Bồ Tát thành thật, kể cho vị Bà La Môn rõ tất cả mọi việc và nói, thưa cha thân, sao cha còn liên hệ với người ác giới như vậy? Rồi Bồ Tát thưa thêm, thưa cha thân, nay con đã nói lỗi lầm của mẹ chúng con rồi, chúng con không còn có thể ở đây nữa. Nói vậy xong, Bồ Tát tỉnh lễ chân vị Bà La Môn cùng với Radha bay vào rừng. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư thuyết giảng bốn sự thật, và cuối bài thuyết giảng, vị tỷ kheo luyến ái người vợ cũ được an trú vào quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vị Bà La Môn và nữ Bà La Môn thời ấy là hai người hiện tại, Radha là Ananda và Potapada là ta vậy. 146 chuyện con quạ, tiền thân Kaka. Cổ chúng ta mệt mỏi. Câu chuyện này khi tại kỳ viên, bậc đạo sư kể về nhiều tỷ kheo lớn tuổi. Nghe nói khi các tỷ kheo ấy còn là cư sĩ, họ là những điền chủ giàu có, tài sản lớn, là bạn thân với nhau, một dạ một lòng với nhau làm các công đức. Sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, họ nói, chúng ta đã lớn tuổi, đời sống gia đình có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Chúng ta hãy xuất gia trong giáo pháp hoàn thiện của Đức Phật để chấm dứt đau khổ. Rồi họ cho các con trai và con gái tất cả gia sản của họ và xin xuất gia. Khi bậc đạo sư cho xuất gia, họ không làm đúng sa môn pháp như bậc xuất gia. Họ không thông hiểu chánh pháp vì đã lớn tuổi. Giống như khi còn làm cư sĩ, họ làm một xóm nhà lá bên cạnh ngôi tinh xá và cùng nhau ở đó. Khi họ đi khất thực, họ không đi đến chỗ nào khác hơn nhà những người con, người vợ của mình, và ăn uống tại đó. Người vợ cũ của một trong những vị này là người chủ hộ trì tất cả các vị trưởng lão lớn tuổi, do vậy những người còn lại đem theo đồ ăn mà mình đã khất thực được, ngồi tại nhà chủ hộ cùng ăn uống, với các món cà ri, canh, do người chủ hộ cúng dường. Một hôm, sau khi người vợ cũ ấy nhúng bệnh và chết, các trưởng lão lớn tuổi đi về tinh xá, ôm cổ nhau, đi qua đi lại bên tinh xá và khóc. Ôi người nữ cư sĩ tự tay cho ta các vị ngon ngọt đã mệnh chung. Nghe tiếng họ khóc, các tỷ kheo đến hội họp lại chỗ ấy và nói, thưa các hiền giả, vì sao các hiền giả khóc? Họ nói, vợ của người bạn chúng tôi tự tay cho các vị ngọt đã mệnh chung, bà ấy là người chủ hộ lớn của chúng tôi, từ đây chúng tôi không được gặp bà ấy nữa, vì lý do ấy chúng tôi khóc. Thấy họ có tâm trạng bất xứng như vậy, các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện như sau. Thưa các hiền giả, do lý do này, các trưởng lão tỷ kheo lớn tuổi ôm cổ nhau đi qua đi lại mà khóc. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây, đang bàn câu chuyện gì? Khi được nghe câu chuyện trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, các người ấy đi qua đi lại khóc nữ nhân ấy chết. Trong quá khứ, khi nữ nhân ấy sanh làm con quạ và chết trong biển, họ cũng hăng hái tác cạn biển để cứu nó, rồi họ được thần biển cứu tánh mạng. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm vị thần ở biển. Có một con quạ cùng vợ đi tìm mồi trên bờ biển. Lúc bấy giờ sau khi làm lễ cúng dường thần rắn với sữa, cơm, cá, thịt, rượu, vân vân, người ta đã bỏ đi. Con quạ đi đến chỗ làm lễ cúng cùng với con quạ cái, ăn sữa, cháo, cá, thịt và uống nhiều rượu. Cả hai đều say rượu. Chúng ngồi ven biển nô đùa và chúng bắt đầu tắm. Khi một ngọn sóng ào đến cuốn con quạ mái và nhận chìm nó xuống biển, thì một con cá đớp con quạ mái và ăn thịt. Con quạ trống khóc than và nói, vợ tôi đã chết rồi. Nhiều con quạ khác nghe tiếng khóc than của nó đều bu lại hỏi, sao bạn than khóc vậy? Con quạ trống nói, bạn gái tôi đang tắm trên biển thì bị sóng cuốn đi rồi. Tất cả con quạ khác đều kêu to và khóc ròng, rồi chúng suy nghĩ, nước biển này và chúng ta, ai có khả năng hơn? Chúng ta hãy tát nước, làm cho biển khô cạn và cứu bạn gái chúng ta. Nghĩ vậy, chúng hút nước đầy miệng rồi nhổ ra ngoài. Khi cổ họng bị đắng chát vì nước biển, chúng bay lên đất liền để nghỉ. Hàm của chúng mệt mỏi, miệng khô cứng, mắt đỏ ngầu, mệt và buồn ngủ, chúng gọi lẫn nhau. Này các bạn, chúng ta lấy nước biển đem nhổ ra ngoài, nhưng chỗ nước chúng ta lấy lại đầy nước lại ngay, chúng ta không thể làm cho biển khô cạn được. Nói vậy xong, chúng đọc bài kệ. Cổ chúng ta mệt mỏi, miệng chúng ta khô cứng, cố tát cạn nước biển, biển lớn lại đầy tràn. Nói như vậy xong, tất cả con quạ ấy bắt đầu tán thán con quạ mái. Ôi, hình dáng đẹp như thế, tiếng dịu ngọt như thế, nên biển đã cướp mất nàng. Khi chúng đang nói nhảm nhí như vậy, thần biển hiện lên với hình dáng khủng khiếp khiến chúng bỏ chạy, nhờ vậy chúng được an toàn. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con quạ mái là người vợ cũ này, con quạ trống là trưởng lão tỷ kheo lớn tuổi, các con quạ là các trưởng lão tỷ kheo lớn tuổi bạn của vị ấy, và thần biển là ta vậy. 147. Chuyện áo vải màu đỏ. Tiền thân Puparata. Khổ này không phải khổ. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo luyến ái. Khi được Thế Tôn hỏi, này tỷ kheo có thật chăng, ông có luyến ái? Tỷ kheo ấy trả lời có thật. Bậc đạo sư hỏi, luyến ái ai? Tỷ kheo trả lời, bạch Thế Tôn, ái luyến người vợ cũ. Nữ nhân ấy, bạch Thế Tôn, là người đã tự tay cho con các vị ngọt, con không có thể sống mà không có nàng. Bậc đạo sư nói, này tỷ kheo, nữ nhân ấy không làm lợi cho ông, thổi trước vì nàng ông đã bị đâm và phơi thay trên cọc nhọn. Chính vì ông khóc nàng khi ông chết, nên ông đã tái sanh vào địa ngục. Vậy nay sao ông lại luyến ái nàng? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm vị thần tiên trên hư không. Thời ấy, tại Ba La Nại, có ngày lễ hội đêm rằm tháng Kartika, tháng 10. Thành phố được trang hoàng như thành phố chư thiên. Tất cả dân chúng đều vui chơi hội lớn. Có một người nghèo khổ, chỉ có một cặp áo vải thô, đã được giặt ủi và đến độ trở thành trăm thành ngàn đường lằn. Vợ anh ta nói với anh ta, thưa chàng, em muốn có áo màu đỏ cây Kasumba, và đắp áo ấy, ôm cổ chàng đi chơi lễ hội đêm Kartika. Này hiền thê, chúng ta nghèo, sao có được vải màu đỏ Kasumba, hãy đắp vải sạch này, và đi chơi. Không có được vải Kasumba, thì chúng ta không đi chơi đâu cả, chàng hãy lấy một nữ nhân khác mà đi chơi hội. Này hiền thê, sao làm khổ ta vậy, làm sao chúng ta có được vải Kasumba? Này chàng, khi người ta muốn, tại sao lại không được? Chẳng phải trong nhà kho của vua có rất nhiều vải Kasumba đó sao? Này hiền thê, chỗ ấy chẳng khác gì một hồ nước do dạ xoa canh giữ, có quân lính canh giữ, không thể đi đến được. Chớ hàm thích như vậy, hãy tự bằng lòng với những gì nàng có được. Chàng ơi, ban đêm tối trời thì có ai ngăn chặn được người muốn đến nơi mình thích? Như vậy, do người vợ nói đi nói lại mãi, và chịu ảnh hưởng lời nài nỉ của nàng. Người chồng an ủi vợ. Thôi được, hiền thê chớ nghĩ ngợi gì nữa. Vào ban đêm, không kể đến mạng sống, người chồng đi ra khỏi thành, đến kho của vua, phá hàng rào và vào trong kho. Những người canh gác nghe tiếng hàng rào bị phá, liền bao vây kẻ trộm, bắt được anh ta, mắng chửi, đánh đập và trói anh ta. Khi trời vừa sáng, họ bắt dẫn anh ta đến trước nhà vua. Vua bảo, hãy đem đâm nó vào cọc nhọn. Họ trói cánh tay anh ta ra đằng sau, dắt anh đi ra khỏi thành với tiếng trống hành quyết và đâm anh vào cọc nhọn. Anh ta cảm thấy rất đau đớn, các con quạ đậu trên đầu mổ con mắt anh ta với mỏ sắc bén như kiếm. Nhưng anh ta không nghĩ gì đến sự đau đớn như vậy mà chỉ nghĩ đến nữ nhân ấy. Ta mất đi chơi hội Katika ban đêm với nàng, mặc áo màu hoa đỏ và với cánh tay của nàng ôm cổ ta. Vì vậy, anh ta đọc bài kệ. Khổ này không phải khổ, vì cọc nhọn đâm ta, vì ta bị quạ mổ. Chính điều này mới khổ, vì vợ ta không thể vui chơi ngày hội lớn với áo màu hồng đỏ. Như vậy, anh ta nói lời lảm nhảm về vợ mình, rồi chết và tái sanh vào địa ngục. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Hai vợ chồng thời ấy là hai vợ chồng ngày nay, và vị thần tiên đứng trên hư không chứng kiến câu chuyện này, chính là ta vậy. 148. Chuyện con chó rừng. Tiền thân Sigala. Ta không còn làm nữa. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về sự nhiếp phục phiền não. Nghe nói ở Xá Vệ có khoảng 500 người triệu phú giàu có thân thiết với nhau, sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, liền hiến dâng tâm lên giáo pháp, xuất gia, sống ở Kỳ Viên, trong ngôi tinh xá, được ông cấp cô độc trải vàng giá bạc triệu. Một hôm vào khoảng nửa đêm, tâm tư liên hệ đến phiền não dục vọng khởi lên trong nhóm người ấy. Họ khởi tâm tham luyến những phiền não dục vọng mà họ đã từ bỏ. Cũng vào giờ ấy, bậc đạo sư khơi dậy ngọn đuốc nhất thiết trí, suy nghĩ xem các tỷ kheo ở Kỳ Viên đêm nay sống như thế nào. Ngài biết được cách tư tưởng tham dục nổi lên trong các tỷ kheo ấy. Như người mẹ đối với đứa con duy nhất của mình, như người một mắt đối với con mắt còn lại, bậc đạo sư bảo vệ các đệ tử của mình vào những buổi sáng hay bất cứ lúc nào. Khi các phiền não khởi lên trong các đệ tử với mục đích không để cho chúng lớn lên. Chính trong thời gian ấy, bậc đạo sư chặn đứng chúng lại. Do vậy, bậc đạo sư suy nghĩ, đây cũng giống như thời các tên trộm nổi lên trong nội thành của vua chuyển luân. Này ta hãy thuyết pháp cho họ, chặn đứng các phiền não lại và khiến họ chứng quả A-la-hán. Rồi bậc đạo sư từ hương phòng bước ra với âm thanh dịu ngọt. Gọi trưởng lão Ananda, vị thủ kho chánh pháp. Này Ananda, bạch Thế Tôn dạy bảo việc gì? Trưởng lão đi đến đảnh lễ và đứng vào một bên. Này Ananda, hãy tập họp tại hương phòng tất cả các tỷ kheo trú ở chỗ được trải vàng giá bạc triệu. Theo truyền thuyết, bậc đạo sư suy nghĩ như sau. Nếu ta chỉ cho gọi 500 tỷ kheo ấy mà thôi, họ sẽ nghĩ. Bậc đạo sư đã biết các phiền não khởi lên trong nội tâm chúng ta. Tâm tư họ sẽ bị dao động và sẽ không thể chấp nhận pháp thoại. Do vậy, bậc đạo sư nói, hãy mời tất cả. Trưởng lão đáp, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vị ấy cầm lấy chìa khóa đi từ phòng này đến phòng khác, mời tất cả chúng tỷ kheo họp tại hương phòng, rồi sửa soạn Phật tọa. Bậc đạo sư ngồi trên Phật tọa đã được sửa soạn. Lưng thẳng như núi Tu Di, an trú trên đất bằng đá tảng, chói tỏa hào quang Phật sáu sắc từng đôi dòng một. Những hào quang ấy được chia cắt thành những khối lớn bằng cái đĩa, lớn bằng cái lọng, lớn bằng thân của ngọn tháp, chói tỏa như chớp sáng trên bầu trời, chẳng khác gì khi mặt trời mới mọc cua động đáy biển sâu. Chúng tỷ kheo đảnh lễ bậc đạo sư, an trú tâm cung kính. Ngồi xuống dây quanh ngài như tấm màn màu đỏ giăng tủa. Bậc đạo sư với phạm âm, bảo các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, chớ trầm tư ba tầm bất thiện này. Đó là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Chớ nghĩ rằng, phiền não khởi lên trong nội tâm là nhỏ mọn. Phiền não giống như kẻ thù, và kẻ thù không bao giờ nhỏ bé. Nếu có được cơ hội, kẻ thù sẽ gây nên tác hại. Cũng như phiền não dù nhỏ bé đã khởi lên và lớn mạnh, thì sẽ gây tác hại. Phiền não ví như thuốc độc làm chết người, như một ngứa mọc trên da, như con rắn lục, như lửa sét đánh, chớ nắm giữ lấy, nên sợ hãi chúng. Khi nào phiền não khởi lên, thì với sức mạnh của giác sát, với sức mạnh của tu tập, chớ để nó ở trong tâm, dù chỉ một khoảnh khắc. Như vậy, phải loại trừ nó như giọt nước rơi khỏi lá sen. Các bậc hiền trí thuở xưa ghét bỏ phiền não, dù nó hết sức nhỏ mọn, cũng không cho nó khởi lên trong nội tâm và lập tức chế ngự phiền não ấy. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con chó rừng, sống trong rừng trên một bờ sông. Thời ấy, một con voi già chết trên bờ sông Hằng. Khi con chó rừng đi tìm mồi, nó thấy xác chết ấy và nghĩ, này ta được cả kho đồ ăn. Nó đi đến, cắn cái voi, giống như cắn cái cày. Nó nghĩ, đó không phải là đồ ăn được. Nó cắn cái ngà, giống như cắn cái xương. Nó cắn cái tai, giống như cắn cái dành thúng sàng lúa. Nó cắn cái bụng, giống như cái thúng đựng hạt. Nó cắn cái chân, giống như cắn cái cối. Nó cắn cái đuôi, giống như cắn cái chày. Nó nghĩ, đây không phải là món ăn được. Sau khi không tìm được chỗ nào khác có thể ăn, nó cắn nhầm chỗ đại tiện thì giống như cắn cái bánh mềm. Nó nghĩ, cuối cùng ta mới tìm được chỗ mềm trên cái thân này. Nó ăn từ chỗ ấy trở đi vào trong bụng, rồi ăn quả thận, quả tim. Khi nó khát, nó uống máu, nó nằm dài trong bụng voi để ngủ, rồi nó suy nghĩ. Thân con voi này giống như cái nhà khiến ta sống thoải mái. Khi ta muốn ăn thịt thì rất đầy đủ, vậy sao ta phải làm chỗ ở khác? Nghĩ vậy, con chó rừng không đi đến chỗ khác, cứ ăn thịt trong bụng con voi và sống ở đó. Thời gian trôi qua, với sự xúc chạm gió mùa hạ và sức nóng tia sáng mặt trời, thân xác ấy bị khô và nhăn nhúm lại. Cửa vào của chó rừng bị đóng kín, bụng con voi không có ánh sáng. Con chó rừng như vậy sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Khi thân xác con voi khô héo, thịt bị khô héo, máu bị khô cạn, không tìm được lối thoát ra, nó hoảng sợ, chạy qua chạy lại, đập chỗ này chỗ kia cố tìm cửa để thoát ra. Như vậy, nó trồi lên sụp xuống trong bụng con voi như một cục bột trong cái nồi đang sôi. Sau một vài ngày, một cơn mưa lớn đổ xuống làm mềm thân xác ấy, làm nó phồng lên và trở lại hình thái cũ. Con đường đại tiện con voi được mở ra và hiện rõ như sao sáng. Con chó rừng thấy lỗ mở ấy, liền nói, nay ta được cứu sống rồi. Từ đầu con voi nó nhảy tới, chạy mau, giục ra, đầu đập vào con đường đại tiện ấy và thoát ra ngoài. Nhưng tất cả lông trên thân bị bầm dập đều dính vào con đường đại tiện ấy. Với tâm tư dao động, với cái thân trụi lông như cây thốt nốt, nó chạy một lát và ngồi xuống, quay lại nhìn cái thân mình suy nghĩ. Khổ này, do ta tạo, không do ai khác, chỉ vì tham, vì y cứ vào tham, nên ta làm như thế ấy. Từ nay trở đi, ta sẽ không để cho tham chi phối nữa, và ta cũng sẽ không đi vào xác con voi nào nữa. Với tâm tư xúc động kinh hoàng, nó nói lên bài kệ. Ta sẽ không làm nữa, ta không làm, làm nữa. Ta thấy xác con voi, như vậy ta hoảng sợ. Nói xong, con chó rừng chạy xa xác con voi, và nếu có thấy xác một con voi khác, nó cũng không quay nhìn lại. Từ đó về sau, nó không còn bị lòng tham chinh phục nữa. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, chớ để cho phiền não nội tâm tăng trưởng, ngay tại chỗ hãy nhiếp phục chúng. Nói vậy xong, bậc đạo sư trình bày bốn sự thật, và cuối bài giảng ấy, 500 tỷ kheo ấy được chứng quả A-la-hán. Trong số tỷ kheo còn lại, một số chứng quả dự lưu, một số chứng quả nhất lai, một số chứng quả bất lai. Và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Con chó rừng thời ấy là ta vậy. Chuyện cây một lá. Tiền thân Ekapanna. Cây này chỉ một lá. Câu chuyện này khi trú tại ngôi nhà có nóc nhọn ở Đại Lâm, gần Tỳ Xá Ly, Vesali, bậc đạo sư đã kể về một hoàng tử, Ly Chavi, độc ác, ở Tỳ Xá Ly. Lúc ấy, thành Tỳ Xá Ly được ba bức thành dây quanh, cách nhau khoảng 1/4 dặm, có ba cửa với các tháp canh được phồn thịnh phi thường. Tại đấy, luôn luôn có 7.707 vị vua cai trị các vương quốc, với số phó vương tướng quân chủ ngân hàng cũng tương đương như vậy. Trong các hoàng tử của các vua ấy, có một hoàng tử được mệnh danh là hoàng tử độc ác Li Travi, hay phẫn nộ, hung bạo, độc ác, luôn luôn nổi trận lôi đình, dùng hình phạt như một con rắn độc điên cuồng. Trước mặt hoàng tử khi phẫn nộ, không ai có thể nói 2-3 lời, ngay cả cha mẹ, bà con và bạn bè thân hữu, không ai có thể dạy chàng được. Rồi cha mẹ chàng suy nghĩ, đứa trẻ này quá độc ác hung hãn, ngoài bậc chánh đẳng giác, không một ai có thể nhiếp phục nó. Rồi cha mẹ dẫn thái tử đến bậc đạo sư đảnh lễ và thưa, bạch Thế Tôn, đứa trẻ này hung bạo độc ác, hay nổi cơn phẫn nộ, xin đạo sư hãy khuyên dạy nó. Bậc đạo sư dạy bảo thái tử ấy như sau. Này thái tử, làm người, chớ nên hung hãn, độc ác, thô bạo, giận dữ. Người lời ác ngữ là xử sự không thân ái, không đẹp ý, đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với anh chị em. Ngay cả vợ chồng, bạn bè hay bà con cũng vậy. Kẻ hung dữ như con rắn vươn lên để cắn, như kẻ cướp rình rập trong rừng, như con dạ xoa nhảy lên để dồ mồi. Những ai hung hãn, độc ác, tâm sẽ bị dao động, hoảng hốt, nên lúc chết sẽ tái sanh vào địa ngục, ác thú, vân vân. Người phẫn nộ ngay trong hiện tại, dù được tô điểm trang sức, vẫn xấu xa. Mặt nó dù có đẹp như vầng trăng tròn, cũng trở thành xấu xí, như hoa sen bị cháy xém, cũng như gương tròn bằng vàng bị dơ bẩn. Do phẫn nộ làm cho hung dữ, chúng sanh cầm kiếm tự chém mình, uống thuốc độc, treo cổ, nhảy xuống vực sâu. Như vậy, do phẫn nộ chi phối, khi mệnh chung, chúng sanh đọa vào địa ngục. Do làm cho người khác tổn thương, ngay trong hiện tại, chúng bị ghét bỏ, và sau khi chết, chúng đọa vào địa ngục. Nếu được tái sanh làm người, ngay lúc chúng ra đời, chúng bị nhiều đau bệnh. Với các chứng bệnh như bệnh đau mắt, bệnh đau tai vân vân, bắt đầu với một bệnh, chúng rơi vào một bệnh khác, không bao giờ thoát khỏi bệnh. Chúng bị đau khổ thường xuyên. Do vậy, mọi chúng sanh cần phải tu tập tâm từ bi, tâm lợi ích. Tu tập như vậy, họ sẽ được giải thoát khỏi sự sợ hãi về địa ngục. Thái tử được giáo giới như vậy, chỉ một lần giáo giới này, kiêu mạn được loại trừ, thái tử được nhiếp phục, chàng trở thành nhu mì, có tâm từ bi, nhu thuận, không còn mắng chửi đánh đập ai, như rắn có nanh bị nhổ ra, như con cua bị gãy càng, như con bò đực bị gãy sừng. Khi được tin về tính tình thái tử thay đổi như vậy, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, cha mẹ và các bà con thường xuyên dạy bảo thái tử Li Travi độc ác từ lâu, nhưng không nhiếp phục được thái tử. Nhưng bậc chánh đẳng giác chỉ với một lần giáo giới đã nhiếp phục, khiến chàng trở thành nhu mì, chẳng khác gì tạo sáu nhân duyên hàng phục các con voi điên loạn ngay lập tức. Lời khéo nói như con voi được nhiếp phục, được chế ngự bởi người huấn luyện voi, bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương ấy, như con ngựa được nhiếp phục, như con bò được nhiếp phục, được chế ngự bởi người huấn luyện bò, bảo nó chạy phương nào thì nó chạy phương ấy. Cũng vậy, này các hiền giả, con người được nhiếp phục, được chế ngự bởi Đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, khiến con người chạy theo tám phương, khiến con người có sắc, thấy các sắc ở ngoài tự thân. Như vậy là Đức Phật, và chỉ Đức Phật, mới được gọi là bậc vô thượng trong các đạo sư huấn luyện, bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự. Này các hiền giả, không có một bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, giống bậc chánh đẳng giác. Trong khi hội chúng đang tán thán công đức của Như Lai trong pháp đường, thì bậc đạo sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, này các ông ngồi họp ở đây đang bàn vấn đề gì? Và khi nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới nhiếp phục hoàng tử, chỉ với một lần giáo giới, mà thuở xưa cũng vậy. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn phương Bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài đi học tại Takashila, được dạy ba tập vệ đà và tất cả các tài nghệ, rồi làm gia chủ trong một thời gian. Sau khi cha mẹ mệnh chung, Bồ Tát xuất gia làm vị ẩn sĩ, đạt được các thắng trí và thiền chứng và sống ở tuyết sơn. Tại đó, Bồ Tát sống lâu ngày, rồi vì cần dùng muối, giấm, Bồ Tát đi xuống con đường của dân chúng đến Ba La Nại và ở công viên của vua. Ngày hôm sau, khéo vấn, khéo đắp chiếc áo vỏ cây tốt nhất, đầy đủ dáng điệu của người khổ hạnh, Bồ Tát đi vào thành để khất thực, và đến cửa cung vua. Vua nhìn qua cửa sổ thấy Bồ Tát, hoan hỷ với uy nghi, cử chỉ của vị ẩn sĩ. Vị tu khổ hạnh này, với căn thanh tịnh, với ý thanh tịnh, chỉ nhìn trong khoảng một tầm, bước từng bước một, như đang đặt xuống một túi đựng 1.000 đồng vàng, đi đến với dáng điệu uy nghiêm của con sư tử. Nếu tịnh pháp có mặt ở một nơi nào, tịnh pháp phải có mặt trong người này. Sau khi suy nghĩ như vậy, vua nhìn một vị đại thần, vị ấy hỏi: Thưa thiên tử, thần cần làm gì? Hãy mời vị khổ hạnh này đến. Thưa vân, thiên tử. Vị đại thần ấy đi đến gặp Bồ Tát, đảnh lễ, cầm lấy bát khất thực. Bồ Tát hỏi: Thưa bậc đại phước, có việc gì? Thưa tôn giả, đức vua cho mời ngài. Bồ Tát nói: Chúng tôi không đi đến cung vua, trú xứ của chúng tôi ở tại tuyết sơn. Người đại thần đi về và tâu lại cho vua rõ. Vua nói: Nay chúng ta không có người cố vấn trong cung vua, hãy mời vị ấy đến. Vị đại thần đi đến, đảnh lễ Bồ Tát và yêu cầu ngài vào cung điện của vua. Vua đảnh lễ Bồ Tát, mời Bồ Tát ngồi trên ngai vàng, dưới một lọng trắng uy nghiêm, đãi Bồ Tát dùng các món ăn đặc biệt dành riêng cho mình rồi hỏi: Thưa tôn giả ở đâu? Thưa đại vương, chúng tôi ở tuyết sơn. Nay tôn giả đi đâu? Thưa đại vương, chúng tôi đang tìm một trú xứ thích hợp cho mùa mưa. Thưa tôn giả, hãy ở lại công viên của chúng tôi. Sau khi được Bồ Tát chấp nhận, vua ăn xong rồi đưa Bồ Tát đi đến công viên, cho dựng một thảo am, làm phòng ở ban đêm, phòng ở ban ngày, cung cấp 8 dụng cụ của người xuất gia. Sau khi giao trách nhiệm cho người giữ công viên, vua đi vào thành. Từ đó trở đi, Bồ Tát sống ở công viên, mỗi ngày vua đi đến hầu thăm 2-3 lần. Vua có một thái tử độc ác, hung bạo, mà vua cũng như những người bà con, các vị đại thần khác không thể nhiếp phục. Tất cả đại thần Bà La Môn dân chúng đều đã nêu rõ những lỗi lầm của tính tình thái tử nhưng vô hiệu. Chàng không lưu ý đến lời khuyên can của ai. Rồi vua suy nghĩ, ngoài vị tu khổ hạnh đáng kính, có giới đức của ta, không một người nào khác có thể nhiếp phục được hoàng tử này. Vị tu khổ hạnh ấy sẽ nhiếp phục hoàng tử. Nghĩ vậy, vua đưa thái tử đến gần Bồ Tát và thưa: Thưa tôn giả, thái tử này hung bạo độc ác, chúng tôi không thể nhiếp phục nó, mong ngài tìm một phương tiện dạy bảo nó. Cây này chỉ một lá, cách đất 4 ngón tay. Vua giao thái tử cho Bồ Tát, rồi đi ra. Bồ Tát đưa hoàng tử cùng đi chơi trong công viên, và đến một mầm cây niêm ba. Loại cây có lá rất đắng, mới mọc lên từ hột giống. Chỉ có 2 lá, một lá phía bên này, một lá phía bên kia. Thấy cây ấy, Bồ Tát nói với thái tử: Này thái tử, hãy ăn lá của cây con này và xem vị của nó thế nào. Thái tử lấy một lá của cây ấy, nhưng vừa đặt vào miệng và biết được vị, liền nhổ nó ra dưới đất với nước miếng kèm theo lời nguyền rủa. Bồ Tát hỏi: Này thái tử, lá ấy thế nào? Thái tử đáp: Thưa tôn giả, cây ấy như thuốc độc giết người, nếu lớn lên nó sẽ làm chết nhiều người. Rồi thái tử nhổ cây con ấy lên, với hai tay chà nát nó và nói lên bài kệ. Cây này chỉ một lá, cách đất, bốn đốt tay, lá nó giống thuốc độc, lớn lên sẽ làm gì? Sau đó Bồ Tát nói với Thái tử, này Thái tử, đối với cây niêm ba bé nhỏ này, Thái tử nghĩ rằng, này cây đắng như vậy, khi nó lớn lên thì cũng chẳng dùng được việc gì phải không? Vì vậy, nên chính Thái tử đã nhổ cây ấy lên và chà nát. Cũng như Thái tử đã xử sự đối với cây này, những người ở trong nước sẽ nghĩ về Thái tử, rằng khi còn trẻ đã hung bạo độc ác như vậy, thì khi lớn lên, được làm vua, Thái tử sẽ như thế nào nữa? Chúng ta dựa vào Thái tử ấy, thì sự trưởng thành của chúng ta sẽ đi đến đâu? Họ sẽ không cho Thái tử trị vì quốc độ thuộc sở hữu gia đình, sẽ nhổ bứng Thái tử lên như cây niêm ba con và đuổi Thái tử ra khỏi nước. Do vậy, hãy từ bỏ tánh xấu, giống như cây niêm ba. Bắt đầu từ nay, hãy đầy đủ lòng kiên nhẫn, từ bi, hòa ái. Thái tử từ đó trở đi, bỏ kiêu mạn, trở nên hiền lành, đầy đủ lòng kham nhẫn, từ bi, hòa ái, an trú vững chắc trên lời khuyên răn của Bồ Tát. Sau khi phụ vương mệnh chung, chàng hưởng quốc độ, trọn đời làm các công đức rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay ta mới nhiếp phục vị Thái tử Li Chabi ác độc, trong thời quá khứ, ta cũng đã làm như vậy. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân, lúc bấy giờ Thái tử ác độc ấy là Thái tử Li Chabi này. Vua là Ananda, còn vị tu khổ hạnh đã giáo giới Thái tử chính là ta vậy. 150. Chuyện thanh niên Sanjiva, tiền thân Sanjiva. Ai theo kẻ bất thiện? Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về vua Asa Thế, Ajatasattu, theo phe kẻ bất thiện. Vua đã tin tưởng Đề Bà Đạt Đa, kẻ theo ác giới, kẻ phản lại các đức Phật, và vì theo phe kẻ bất thiện, phi chân nhân ấy, vua đã tôn trọng vị ấy, tiêu phí nhiều tài sản để xây dựng một tinh xá ở Gayashisa. Theo lời khuyên của Đề Bà Đạt Đa, vua đã giết phụ thân là một vị vua theo chánh pháp, một thánh đệ tử đã chứng quả dự lưu. Do đó đã tự mình cắt đứt cận duyên chứng quả dự lưu và sẽ gặp tai họa lớn. Khi nghe Đề Bà Đạt Đa đã bị đất nuốt sống, vua suy nghĩ, ta cũng có thể bị đất nuốt, liền hoảng hốt lo sợ, không vui trong dương vị, ngủ không yên giấc, đi lang thang, hoảng hốt run rẩy như con voi con bị những hình phạt sắc bén. Trong tưởng tượng, vua thấy như đất nứt nẻ ra, như lửa địa ngục A Tỳ phun lên. Như mình bị đất nuốt sống, như mình bị bắt nằm ngửa trên tấm đồng nung đỏ, như bị các cây gậy sắt đâm xuyên vào thân. Như một con gà trống bị thương tích, không giây phút nào vua không run sợ. Vua muốn đến yết kiến bậc, chánh đẳng giác, muốn cầu hòa với ngài và xin ngài hướng dẫn, nhưng không thể đi đến gần ngài vì tội lỗi quá lớn. Nhân ngày lễ hội Katika đêm rằm tháng 10, thành Dương Xá được thắp đèn và trang hoàng như thành phố chư thiên, khi vua ngự trên ngai vàng với quần thần vây quanh trong cung điện lớn, và thấy Trivaka ngồi không xa bao nhiêu, vua suy nghĩ, ta sẽ đem Trivaka đi theo đến yết kiến bậc chánh đẳng giác, nhưng ta không thể nói thẳng, này bạn Trivaka, ta không muốn đi một mình. Hãy đưa ta đến bậc đạo sư, ta hãy dùng phương tiện tán thán đêm đẹp trời và sẽ nói, hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa môn hay Bà la môn nào có thể làm tâm chúng ta được an lạc. Nghe ta nói, các đại thần sẽ tán thán bậc đạo sư của mình và Trivaka sẽ tán thán bậc chánh đẳng giác và ta sẽ đem Trivaka theo và sẽ đi đến bậc đạo sư. Vì vậy, vua tán thán đêm ấy với năm câu kệ. Thật là điềm lành thay, đêm rằm sáng trăng này. Thật là diễm lệ thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là quyến rũ thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là thích thú thay, đêm rằm sáng trăng này, thật là khả ái thay, đêm rằm sáng trăng này. Hôm nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa Môn hay Bà La Môn nào để vị ấy làm tâm chúng ta được an lạc. Một đại thần tán thán Purana Kashyapa, Purana Kajit, một đại thần tán thán Makali Gosala, Mạc Già Lê Cù Xá Lợi, một đại thần tán thán Adita Kesakambala, Akida Kỳ Xá Khambala, một đại thần tán thán Kakuda Kakayana, Bà Phu Đà Ca Chiên Viên, một đại thần tán thán Sanjaya Bela Thiputa, Tán Nhã Di, Tỳ La Lê Phất. Một đại thần tán thán Nigantha, Nataputa, Ni Kiền Đà, Nhã Đề Tử. Vua nghe các đại thần ấy nhưng vẫn im lặng, vua chờ đợi đại thần Trivaka nói, nhưng Trivaka ngồi không xa suy nghĩ, không biết vua có chờ đợi mình nói hay không, nên Trivaka vẫn ngồi im lặng. Cuối cùng, vua nói với đại thần Trivaka, này hiền khanh Trivaka, sao khanh không nói gì? Khi ấy, Trivaka từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay vái về hướng Thế Tôn, và thưa. Thưa thiên tử, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, này đang trú ở rừng xoài của chúng thần, với 1.350 tỷ kheo. Tiếng đồn tốt đẹp như vậy, được truyền đi về Thế Tôn. Sau khi nói lên chính đức tính, bắt đầu từ A-la-hán, Trivaka trình bày những tướng tốt, vân vân, từ khi sanh ra, uy lực của Thế Tôn đã vượt hẳn mọi dự đoán và mong đợi trước kia, rồi thưa. Thiên tử hãy đi đến chiêm bái Thế Tôn, nghe pháp và hỏi đạo. Vua được toại ý, liền nói. Này bạn Trivaka, hãy cho thắng voi vào các cổ xe. Sau khi các cổ xe được thắng xong, vua đi đến rừng xoài của Trivaka với uy nghi của một vị vua. Thấy Thế Tôn được vây quanh với chúng tỷ kheo, với hương hoa, dòng hoa, nhìn thấy chúng tỷ kheo ở mọi nơi không dao động, như biển, hoàn toàn vắng lặng, vua suy nghĩ. Một hội chúng như vậy, ta không bao giờ thấy. Vua hoan hỷ với uy nghi ấy, liền chắp tay vái chúng tỷ kheo, nói lên lời tán thán, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, rồi hỏi về quả của Sa Môn hạnh. Thế Tôn chia làm hai phần, tụng kinh quả của hạnh Sa Môn, Samana Phala. Cuối bài kinh, vua hoan hỷ, xin Thế Tôn tha thứ lỗi lầm, từ chỗ đứng dậy, thân bên hữu hướng về Thế Tôn rồi đi ra. Vua vừa đi, không bao lâu, bậc đại sư nói với các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, vua này đã bị tổn thương, này các tỷ kheo, nếu vua ấy đã không vì tham dương quyền hại mạng vua cha, một đại vương trị vì đúng pháp, thì vua ấy, ngay trên chỗ ngồi này, đã khởi lên pháp nhãn không bụi không dơ. Do nương tựa đề bà theo kẻ bất thiện, nên vua đã không chứng quả dự lưu. Ngày hôm sau, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện tại chánh pháp đường. Thưa các hiền giả, nghe nói vua A Xà Thế theo phe kẻ bất thiện, nương tựa đề bà Đạt Đa theo ác giới, làm ác pháp, đã tự mình giết cha, nên đã mất quả dự lưu. Như vậy, vua bị đề bà Đạt Đa làm hại. Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến chánh pháp đường hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp tại đây bàn câu chuyện gì? Khi được biết vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, vua A Xà Thế không phải nay mới theo phe kẻ bất thiện và chịu thiệt hại lớn, thuở xưa vua cũng đã theo phe bất thiện và gặp đại nạn. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài đi đến Takashila học tất cả các nghề và trở thành một sư trưởng. Có danh nhiều phương dạy nghề cho 500 thanh niên, trong đó có một người tên là Sanjiva. Bồ Tát dạy cho thanh niên ấy bùa chú, làm vật chết sống dậy, nhưng không dạy bùa chú chế ngự lại. Một hôm vì kiêu mạn về năng lực của mình, anh ta đi cùng với các thanh niên vào rừng lượm củi, thấy một con cọp chết, liền nói với họ, thưa các hiền hữu, tôi sẽ làm cho con cọp chết này sống lại. Các thanh niên ấy nói, bạn không thể làm được. Thì các bạn cứ nhìn đi, tôi sẽ làm cho nó đứng dậy. Nghe vậy xong các thanh niên ấy liền leo lên trên cây. Sanjiva đọc bùa chú, lấy mảnh sành đánh cọp. Con cọp vàng đứng dậy, nhanh như chớp xông tới, cắn vào cổ Sanjiva và hủy diệt mạng sống của anh ta, và rồi rơi xuống tại chỗ ấy. Sanjiva cũng rơi xuống, cả hai đều nằm chết tại chỗ. Các thanh niên lượm củi xong, đi về và trình sư trưởng câu chuyện ấy. Ngài gọi các thanh niên và nói, này các con thân, do thân cận với kẻ bất thiện, do kính trọng những kẻ không xứng đáng, nên nó phải gặp đại nạn như vậy. Rồi Ngài đọc bài kệ này, ai theo kẻ bất thiện, thân cận kẻ bất thiện, sẽ bị nó giết chết, như cọp giết Jiva. Bồ Tát thuyết pháp cho các thanh niên với bài kệ này, và suốt đời làm các công đức như bố thí vân vân, rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, thanh niên làm sống dậy con cọp chết, là vua A Xà Thế, còn vị sư trưởng có danh nhiều phương là Ta vậy.